Chúa Giêsu nói lời mong mỏi ấy để ta biết Chúa luôn ao ước kết hiệp với từng người. Vì thế, để lập bí tích thánh thể, Ngài không dùng thứ bánh nào sang trọng, mà là thứ bánh miếng thông thường, để mọi người khắp nơi đều tìm được thứ bánh ấy. Thật vậy, Chúa Giêsu là đấng nhân từ, đã sẵn lòng ẩn mình trong tấm bánh hèn mọn ấy. Nhờ vậy, mọi người gặp gỡ Chúa, rước lấy Chúa cách dễ dàng. Vì Chúa khao khát ta rước lấy Ngài trong bí tích thánh thể, nên Ngài mời gọi ta: hãy đến, hãy ăn bánh của ta và uống rượu ta đã hạn. Ăn đi hỡi các bạn, uống đi, say đi hỡi các bạn yêu dấu. Chúa mời gọi ta vẫn chưa đủ, Ngài còn ra luật buộc ta nữa: hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta. Và Ngài hứa ban sự sống đời đời cho những ai chịu lấy Ngài. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Nếu ta không vâng giữ lời Ngài, thì Ngài ngâm đe ta: nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Ngài, các ngươi không có sự sống nơi mình các ngươi. Những lời mời gọi, những lời hứa ban và những lời khuyên răn của Chúa đều xuất phát từ lòng trong mong được kết hiệp cùng ta trong bí tích thánh thể, để tình yêu thương ta được mật thiết hơn. Thật vậy, theo Thánh Francisco Salesio, thì tình yêu luôn luôn gắn bó với người mình yêu. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu gắn bó với người rước lấy Ngài cách trọn vẹn nhất. Vì như lời Ngài đã nói: kẻ ăn thịt ta và uống máu ta thì lưu lại trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Lời ấy cho ta biết Chúa mong muốn ta rước Ngài, như có lần Chúa phán cùng thánh nữ Matilde rằng: tuy loài ong ham thích hút mật của hoa, nhưng cũng không bằng lòng ta mong ước ngựa vào người ao ước rước lấy ta. Ta hãy suy gẫm về những ơn ích nhờ sự rước lễ, chớ chi giáo dân hiểu biết tầm quan trọng của việc rước lễ. Đức Giêsu vốn dĩ là Chúa tể mọi loài, và được Chúa Cha trao cho Ngài mọi quyền năng. Vì thế, khi Ngài ẩn trong bí tích thánh thể và ngự vào lòng ta, Ngài cũng mang theo mọi quyền năng của Ngài. Như vua Salomon nói về đấng khôn ngoan như sau: mọi sự lành đã đến với tôi một trật với khôn ngoan, nơi tay khôn ngoan, của cải không biết cơ mang nào mà kể. Bí tích thánh thể có sức mạnh huyền diệu làm cho người ta nên thánh. Thánh Vincente Ferrier nói rằng: một lần rước lễ được nhiều ân ích hơn một tuần ăn chay. Công đồng Tridentino dạy: mình thánh Chúa như một loại thuốc giải độc, khử trừ mọi tội nhẹ và giữ gìn ta khỏi các tội trọng. Thánh Ignacio Tử Đạo gọi bí tích thánh thể là thiên đàng làm cho ta được phúc trường sinh. Đức Giáo Hoàng Innocentio nói: Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu chuộc ta, còn lập bí tích thánh thể để gìn giữ ta khỏi phạm tội. Bí tích thánh thể đốt lửa kính mến Chúa trong lòng ta. Theo Thánh Gregorio, bí tích thánh thể giống như một kho rượu nhiệm màu. Ai vào đó sẽ phải say tình kính mến Chúa mà quên hết sự đời. Thầy đáng kính Francisco Olimpio nói rằng: không có gì có sức làm lòng ta cháy lửa kính mến Chúa bằng sự rước lễ, vì Thiên Chúa là lòng mến. Vậy, những ai hết lòng ước ao rước lễ Chúa Giêsu, thì ngọn lửa kính mến Chúa bừng cháy trong tâm hồn họ. Lần kia, thánh nữ Katharina Siena thấy mình thánh Chúa trong tay linh mục rực sáng như lò lửa. Thánh nữ lấy làm thắc mắc vì sao lửa nóng ấy không làm hại người ta khi họ rút vào. Xưa thánh Rosa thành Lima, mỗi khi người rước lễ, mặt người bỗng trở nên sáng rực, khiến không ai có thể nhìn trực diện với người được. Miệng người có sức nóng đến nỗi người giúp việc khi đem nước tới có cảm giác như đang gần một lò lửa. Vua thánh Vincent Lao, mỗi khi đi chầu thánh thể về, lửa kính mến Chúa làm nóng bên trong lẫn ngoài cơ thể người, đến nỗi người hầu theo sau cứ đặt bàn chân mình vào vết chân người để sưởi ấm, vì phải đi trên tuyết. Thánh Doan Kim Khẩu nói rằng: thánh thể là lò lửa đỏ rực, nên khi từ bàn thánh trở về, lẽ ra ta phải được cháy lửa kính mến Chúa để ma quỷ không dám quấy nhiễu ta nữa. Nếu có ai nói: tôi không dám rước lễ vì tôi thấy tôi nguội lạnh, không xứng đáng được Chúa ngự vào, thì hãy nghe thánh Jackson trả lời: kẻ nói mình nguội lạnh không dám rước lễ cũng giống như người biết mình bị cảm lạnh mà không chịu đến lò sưởi ấm, ấy thật là dại dột. Vậy càng biết mình nguội lạnh, ta càng năng đến gần bàn thánh, miễn là có lòng ước ao kính mến Chúa là đủ. Thánh Francisco Salio dạy: nếu có ai hỏi con vì sao con rước lễ nhiều vậy, con hãy trả lời thế này: có hai hạng người phải năng rước lễ. Một là hạng người trọn lành, họ rước lễ để giữ mình bền đổ trong đàn trọn lành. Hai là hạng người không trọn lành, họ rước lễ để đưa mình tới bậc trọn lành. Thánh Bonaventura nói: mỗi người phải trông cậy lòng Chúa nhân từ mà năng rước lễ. Vì ai cảm thấy mình bệnh nặng thì càng phải tìm đến bác sĩ mới mong được khỏi bệnh. Con hãy nghe lời Chúa phán cùng thánh nữ Matilde rằng: trước khi rước lễ, con phải dục lòng kính mến Cha hết sức. Cha sẽ nhận lấy con. Bí tích thánh thể, nơi Chúa Giêsu hiện diện vì yêu ta. Mọi người đều được đến cùng Chúa Giêsu. Sau khi hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã trở về cùng Cha, nhưng Ngài không để chúng ta mồ côi, theo lời thánh Phêrô Alcântara nói: vì yêu thương ta quá đỗi, nên khi rời bỏ thế gian mà về cùng Cha, Chúa Giêsu đã để lại cho ta bí tích thánh thể. Ngài ngự đó để ở với ta, để nhắc nhở ta về tình yêu của Chúa, vì Ngài biết rõ sự lơ là, sao lãng, yếu đuối vốn có nơi con người. Vậy ta phải kính mến Chúa để đáp lại tình Chúa yêu ta. Vì thế Chúa đã tỏ cho thánh nữ Maria Margherita Alacoque biết ý định người muốn lập nên lễ kính thờ rất thánh trái tim người, để giúp ta làm việc kính mến Chúa mà đền đáp tình Chúa thương ta, đồng thời giúp ta làm việc đền tội thay cho tha nhân đã xúc phạm đến Chúa. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể trước hết là để cho mọi người đều có thể đến với Ngài. Sau đó là để nghe lời cầu nguyện của mọi người. Và cuối cùng là để ban ân huệ cho những ai kêu xin Ngài. Chúa Giêsu đã hiện diện cách mầu nhiệm trên bàn thờ khắp thế giới để gặp gỡ những ai ao ước gặp Ngài. Khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn của Ngài, các môn đệ buồn phiền lo lắng. Nhưng Chúa đã an ủi các môn đệ và cũng để an ủi ta rằng: ta sẽ không bỏ các con mồ côi. Sau khi sống lại, Ngài lại hứa: và này, ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế. Thánh Phêrô Alcântara nói: trong thời gian không còn hiện diện hữu hình ở trần gian, Chúa Giêsu đã để lại bí tích thánh thể vì Ngài không muốn để các bạn hữu Ngài là chúng ta phải cô đơn. Chúa Giêsu ngự trong nhà tạm khác nào phải ở tù vì yêu thương. Khi thì linh mục đem Ngài ra ngoài nhà tạm cho ta thờ lạy, khi thì trao cho ta chịu lấy rồi đem cất lại trong nhà tạm, mà Chúa vẫn bằng lòng ở đó cả ngày cả đêm. Lạy Chúa, nào có tội gì cho Chúa mà Chúa phải ở lại trong nhà tạm đóng kín đêm hôm, không ai đến với Chúa? Có lẽ Chúa ở đó ban ngày cũng đủ rồi, thế nhưng Chúa lại muốn ở cả đêm nữa để ban ân huệ cho ai đến xin Ngài bất cứ lúc nào. Không phải như xưa người ta đi tìm đấng mình yêu khắp nơi mà gặp ai cũng hỏi. Trong sách Dự Ca: các ông có thấy người tôi yêu dấu? Nhưng họ không gặp được người đâu cả, nên phải kêu lên: chàng hãy nhắn cho em biết anh yêu dấu của lòng em, chàng chăng ở đâu? Khi xưa họ không gặp được đấng thánh trên trời là vì lúc ấy chưa có bí tích thánh thể. Còn bây giờ, ai muốn gặp Chúa Giêsu thì chỉ cần đi đến nhà thờ gần nơi mình ở nhất đều gặp được Ngài, vì không có nhà thờ nào lại không đặt mình thánh Chúa. Chúa cả trời đất đang giam hãm mình trong nhà tạm nhỏ bé bên ngọn đèn leo lét chờ đợi ta, thế mà chẳng có ai đến với Ngài. Dẫu vậy, Ngài vẫn ngự đó. Vì vậy Thánh Bernardo than thở rằng: lạy Chúa, tình cảnh thảm thương ấy đâu xứng hợp với Chúa nguy nghi. Song Chúa trả lời: chẳng can hệ gì đến sự uy nghi của ta, nhưng miễn sao hợp với lòng mến của ta thì ta tội nguyện rồi. Chúng ta thấy những người đi viếng Đức Mẹ ở Loretta, nhà Chúa ở xưa, hay những thánh địa như Máng Cỏ Hang Đá Bethlehem, nơi Chúa sinh ra, núi Canvario, nơi Chúa chịu chết, mộ thánh, nơi táng xác Chúa, họ đã động lòng yêu mến Chúa. Huống chi khi ta đến trước mình thánh Chúa, có chính Chúa Giêsu ngự đó, ta phải động lòng kính mến Chúa hơn nhiều. Như xưa đấng chân phúc Avila quen nói rằng: khi vừa bước vào nhà thờ có mình thánh Chúa, tôi liền được sự an ủi và thêm lòng kính mến Chúa. Còn đấng đáng kính Alvare, khi thấy đền đài vua chúa trần gian tấp nập người ra kẻ vào, chầu chực yết bái, Còn nhà thờ, nơi có Chúa Giêsu ngự, thì vắng tanh, không một người lui tới. Thì người động lòng đến nỗi phải khóc lên.